SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Dạ vâng, quả thật là có cái tình trạng số lượng người di cư Việt Nam vào Anh ngày càng tăng qua cái đường vượt qua eo biển Anh, tức là eo biển La Manche đó. Thì cái con số đưa ra là 2022 thì có 500 người, 505 chính xác là như vậy, người Việt Nam vượt qua eo biển La Manche để sang tới Anh Quốc. Thế nhưng mà con số đó tăng lên là 1.323 người vào năm ngoái, năm 2023. Và hiện giờ thì con số người mà tìm sang Anh qua cái con đường này thì nó vẫn đang tiếp tục tăng. Thí dụ như là hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 4 chẳng hạn, thì có 534 người vượt biển vào Anh, và trong đó thì cũng phần lớn là người Việt Nam ạ.
Nhưng mà tại sao họ lại đi cái đường biển đó thay vì là đi đường bộ? Lâu nay thì vẫn đi đường bộ, tức là cũng vượt biển Manche, nhưng mà là qua phà đến Dover, xong rồi là theo các cái xe tải, từ đó mới tỏa ra đi vào nước Anh. Nhưng bây giờ thì họ lại đổi cái cách, thì không hiểu là những cái băng đảng chuyển lậu người đó thì tại sao họ lại thay đổi cái cách đưa người như thế ạ?
Dạ vâng, từ sau cái vụ 39 người mà bị ngạt thở chết trên đường tới Essex, Anh Quốc đó, thì những người mà tổ chức cái con đường đi đường bộ đó thì họ cũng giảm cái hoạt động của mình. Vì quả thật là khi mà đi vào những cái con đường theo thùng xe tải đông lạnh như vậy thì cái khả năng mà bị ngạt rất là lớn. Và nó cũng cái vụ mà đau thương như vậy thì nó cũng dẫn đến cái việc là biên phòng của không những Anh Quốc mà cả những nước lân cận, rồi của Pháp, rồi của những nước thí dụ như là Đức hay Rumani chẳng hạn, thì họ đều tăng cường cái việc kiểm tra kiểm soát những con đường mà có thể là người nhập cư đã tìm đến để đi vào Anh. Khi mà họ tăng cái kiểm soát ở đó thì rõ ràng là người mà muốn nhập cư lậu vào Anh thì họ phải tìm con đường khác. Và họ lợi dụng cái tình trạng là người nhập cư từ các ngả vào Anh trong những năm vừa rồi rất nhiều, chứ không chỉ riêng là người Việt Nam, và cũng không chỉ riêng là từ Pháp vào Việt Nam, vào Anh Quốc qua con đường La Manche. Bởi vậy cho nên là họ lợi dụng cái lỗ hổng của tuần duyên Anh để theo cái con đường biển đó nhập cư vào Anh. Tất nhiên là sau cái vụ này thì Nga nghĩ rằng là tuần duyên Anh họ cũng sẽ lại siết chặt cái kiểm soát của họ thôi, và có thể là cái con số người mà vào Anh qua đường biển này thì nó sẽ lại dần dần giảm đi ạ. Nhưng mà nó không thay đổi một cái điều rằng là cái nhu cầu của người nhập cư lậu Việt Nam đó vào Anh thì nó vẫn còn rất là nhiều, và bằng đường này hay đường khác thì họ vẫn tiếp tục tìm đường để vào Anh ạ.
Lâu nay thì Việt Nam và Anh Quốc cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin với nhau về cái vấn đề di cư lậu, thì chắc là phía Anh họ cũng nêu vấn đề lên với đối tác Việt Nam. Thì không hiểu là ông Tô Lâm khi mà hội đàm với ông James Cleverly đó, Ngoại trưởng Anh, thì không hiểu là ông ấy có đưa ra cái lời giải thích nào không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, giới chức Việt Nam từ sau vụ Essex 39 đó, 39 người mà ngạt thở Essex đó, thì họ nói rằng là họ đã chấn chỉnh được cái tình trạng là buôn người từ Việt Nam sang nước ngoài. Bởi vậy cho nên là trong cái cuộc điện đàm giữa ông James Cleverly và ông Tô Lâm thì ông Tô Lâm có khẳng định rằng là không có nạn nhân nào bị buôn người trực tiếp từ Việt Nam sang Anh cả. Mà những người đó thì hoàn toàn là nạn nhân của các đường dây buôn người từ châu Âu sang Anh. Tức là ông hoàn toàn bác bỏ cái trách nhiệm của giới chức ở Việt Nam đối với cả tình trạng người nhập lậu sang Anh. Cái này thì có thể là ông Tô Lâm có những cái thông tin hoặc là có những cái bằng chứng nào để đưa ra thuyết phục cho cái vụ này. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là nếu mà tách riêng cái việc là không có người từ Việt Nam sang Anh trực tiếp mà chỉ có người đi gián tiếp qua châu Âu thì nó cũng là một cái cách chối bỏ trách nhiệm không đúng lắm. Bởi vì là tất cả những cái đường dây đó thì đều có liên quan tới nhau. Hồng Nga đã từng theo dõi khá là sâu về cái việc mà những cái đường dây mà đi từ Việt Nam sang châu Âu rồi sang Anh đó, thì cảm thấy là những cái này nó không phải là phân công rành rẽ từng chặng một, mà tất cả đều có cái sự đồng thuận của người Việt Nam ở Việt Nam đưa con cái của mình, đưa thân nhân của mình qua những cái ngả đường mà nhiều khi vô cùng là nguy hiểm để sang Anh làm việc bất hợp pháp ạ. Một cái nữa là phía Anh họ cũng rất bất bình, bởi vì là hiện giờ họ đã lập ra một cái kênh để chuyển những người mà xin tị nạn vào Anh sang Rwanda, tức là một cái địa chỉ thứ ba, chứ không cho những người này nhập cư và trực tiếp tị nạn ở Anh nữa. Thế nhưng mà người nhập lậu từ Việt Nam vào Anh thì họ không chính thức ra công khai để xin tị nạn, và bởi vậy cái con số đó hoàn toàn là sẽ không kiểm soát được và không đưa đi một nước thứ ba được. Đấy, thế cho nên là nó gây ra một cái tình trạng rất là bất cập cho cái hệ thống tị nạn của Anh, và chính phủ Anh họ chắc chắn là sẽ làm rất là khắc nghiệt về cái điều này ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.